pháp luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện số 47 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Liên quan đến vấn đề này, phần cuối chuyên mục có bài đề cập xung quanh vấn đề cần quản lý chặt chẽ và ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, nhất là trong thanh thiếu niên, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 47 về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung công điện này.
Thưa quý vị và các bạn, công điện của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, trong những năm qua, thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Các bộ ngành địa phương cũng đã tích cực triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá bước đầu đạt được các kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường đã giảm trung bình 0,5% mỗi năm trong nam giới. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và việc sử dụng các sản phẩm này có nhiều diễn biến phức tạp. Tỷ lệ sử dụng có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế thông tin giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với đơn vị, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Nghiên cứu đề xuất ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu qua cửa khẩu, khu vực địa bàn kiểm soát của hải quan, xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các đường dây ổ nhóm buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát ở khu vực biên giới, các đường mòn lối mở để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, xác lập các chuyên án, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu buôn bán, pha trộn các chất cấm và dung dịch thuốc lá điện tử để khởi tố, truy tố trước pháp luật. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, tăng cường quản lý thị trường nội địa, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan báo chí và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 của các bộ ngành địa phương theo dõi, đôn đốc kiểm tra các lực lượng chức năng trong việc thực hiện công điện này của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp và lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam. Đồng thời tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong 10 năm trở lại đây, thuốc lá điện tử phổ biến và rất đa dạng về kích thước, hình dạng, màu sắc. Đây là loại thuốc lá có chứa nhiều chất độc gây hại cho cơ thể người sử dụng, như hóa chất tạo mùi hương, kim loại và nicotine, gây nguy hiểm không kém thuốc lá điếu thông thường. Đặc biệt, đối tượng sử dụng thuốc lá điện tử đa số ở nhóm tuổi từ 15 đến 24 tuổi. Do đó, cần quản lý chặt chẽ và ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Định, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh, người sử dụng thuốc lá điện tử đa phần lầm tưởng rằng thuốc lá điện tử ít độc hại hay không gây độc cho cơ thể người sử dụng và thậm chí còn giúp cai thuốc lá điếu thông thường. Vì khi hút thuốc lá điện tử không có lan tỏa ra khói hay là không có mùi khó chịu như hút thuốc lá điếu thông thường khác, tuy nhiên mức độ nguy hiểm của thuốc lá điện tử chẳng kém gì thuốc lá điếu thông thường. Hiện việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong đối tượng học sinh thanh thiếu niên. Điều tra năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi tại Việt Nam là 3,5%. Tỷ lệ người hút thuốc lá cao đã gây ra tác hại rất lớn về mặt sức khỏe và kinh tế. Gần đây nhất, kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng thành phố Hà Nội tại 11 tỉnh thành phố trong học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm tuổi này tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm tuổi từ 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Đặc biệt ở nhóm nữ tuổi từ 11 đến 18, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 4,3%. Còn tại Bình Định, đến nay chưa có báo cáo nào về trường hợp ngộ độc thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, điều tra do ngành y tế tiến hành cho thấy có 24,2% đối tượng nghiên cứu từng nghe về thuốc lá điện tử, 1,7% người đang hút thuốc lá điện tử, đa số ở nhóm tuổi từ 15 đến 24. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung, ngoài tác hại về sức khỏe giống như thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử còn có nguy cơ tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và chất gây nghiện khác, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và lối sống của thanh thiếu niên. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Định, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh, luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định các sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lào đang được quản lý, không quy định cụ thể về các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Vì vậy, các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường có nhiều loại thuốc lá điện tử, nhất là được quảng cáo rộng rãi trên không gian mạng. Do đó, cần quản lý chặt chẽ và ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Đây cũng là vấn đề được tỉnh Bình Định rất quan tâm trong kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong đó, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%. Nhóm nữ từ 18 tuổi trở lên duy trì hoặc giảm dưới 0,2%, tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, thuốc lá điện tử có chứa các thành phần hóa chất rất độc hại cho sức khỏe. Chất nicotine là chất gây nghiện mạnh, làm cho người sử dụng bị phụ thuộc vào thuốc lá, có thể ảnh hưởng đến phát triển não bộ ở thanh thiếu niên, thậm chí gây tổn thương bào thai. Khói thuốc có chứa các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư thanh quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đột quỵ, xuất huyết não, ung thư dạ dày ở người sử dụng. Nhiều loại thuốc lá điện tử sử dụng hương liệu tạo mùi thơm hấp dẫn, bạc hà, cam, dâu tây, sô-cô-la, caramel, có thể dẫn đến ngộ độc ở trẻ nhỏ do uống nhầm hoặc kích thích trẻ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử. Vì vậy, với những tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá mới đã được khoa học chứng minh tác hại không khác gì thuốc lá truyền thống. Ngành y tế rất mong muốn nhà nước có các chính sách nhằm ngăn chặn thuốc lá thế hệ mới. Trong đó, việc cấm hút thuốc lá điện tử là cần thiết. Nhà nước cần sớm có chính sách cụ thể để thực hiện. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống.
Thông tin quảng cáo. Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa Thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sao hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S? Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ? À?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không cây chua đất.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.